Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 55 với đề tài Ba ngôi Đức Chúa Trời đồng công, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 4 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 4 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết ai ban các ân tứ thuộc linh? Điều này có nghĩa gì? Câu 4. Câu hỏi thứ hai, ai ban chức vụ cho con dân Chúa trong hội thánh? Với mục đích gì? Câu 5. Câu hỏi thứ ba, ai ban năng lực để con dân Chúa thực thi các ân tứ thuộc linh và chức vụ? Câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết ai ban các ân tứ thuộc linh? Điều này có nghĩa gì? Câu 4. Kinh Thánh nhiều chỗ bày tỏ cho chúng ta biết về vai trò của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng đồng công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong công cuộc sáng tạo, sáng thế ký, chương 1, câu 2, Thi Thiên 104, câu 30. Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời được mặc khải cho nhân loại, Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 20 và câu 21. Hơn thế nữa, chính Đức Thánh Linh làm sáng tỏ và giúp cho con dân Chúa hiểu được lời Ngài và giúp cho con dân Ngài áp dụng lẽ thật vào trong đời sống nữa, Giăng chương 14, câu 26. Đức Thánh Linh ban quyền năng để con dân Chúa được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi mà sống trong thánh khiết và đắc thắng cho Đức Chúa Trời. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 13. Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa để an ủi khi buồn chán, nâng đỡ khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối. Ngài ban năng quyền để làm chứng nhân cho Ngài cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. Roma chương 8, câu 26 và câu 27, vân vân. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô biết thêm rằng Đức Thánh Linh là đấng ban cho các ân tứ. Trong hội thánh, dù có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một Đức Thánh Linh. Thế nhưng, một số con dân Chúa tại Côrintô đang hành động dường như chỉ có một ân tứ duy nhất là nói tiếng lạ. Họ cho rằng ân tứ được nói các thứ tiếng lạ là ân tứ quan trọng nhất trong hội thánh. Điều đó khiến cho nhiều con dân Chúa ngộ nhận, đố kỵ, gây chia rẽ trong hội thánh. Vì thế Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh không chỉ ban một ân tứ nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc mà còn ban nhiều ân tứ cho nhiều thành viên khác nhau trong hội thánh đầu tiên, cũng như cho mỗi con dân Chúa ngày nay, nhằm mục đích để gây dựng thân thể Chúa cứu thế, tức là hội thánh Ngài được toàn vẹn mà từng con dân Chúa là chi thể trong thân. Bài học áp dụng, mỗi chúng ta cần nhận thức rằng Đức Thánh Linh là nguồn của mọi ân tứ. Đức Thánh Linh ban cho từng người một số ân tứ khác nhau tùy theo ý muốn Ngài. Vì vậy, Chúng ta không nên đề cao các ân tứ của mình mà khinh thường ân tứ của người khác. Người có ít ân tứ không nên ganh tị, và người có nhiều ân tứ cũng không nên khoe khoang, kiêu hãnh. Bởi Chúa ban các ân tứ cho mỗi một người trong chúng ta nhằm mục đích là gây dựng và phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời, hầu cho danh Chúa được cả sáng ở trên đất cũng như trên trời. Vì vậy, đừng ai lạm dụng ân tứ Chúa cho để mưu cầu danh lợi riêng cho mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhớ rằng chỉ có các ân tứ của riêng mình mà thôi thì không thể thực hiện được hết mọi công tác trong hội thánh. Bởi không ai có tất cả các ân tứ, nên chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời khi có nhiều người trong hội thánh có được các ân tứ khác nhau để bổ sung cho nhau và cùng hợp tác hài hòa với nhau hầu gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai: ai ban chức vụ cho con dân Chúa trong hội thánh với mục đích gì? Câu 5. Kế đến, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng chính Chúa Giê-xu ban các chức vụ khác nhau cho từng con dân Chúa. Trong những ngày tại thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi 12 môn đồ đầu tiên bước vào chức vụ sứ đồ. Từ ngữ chức vụ trong nguyên ngữ có nhiều hình thức khác nhau, nói đến việc phục vụ trong cộng đồng con dân Chúa như phục vụ bàn ăn, công vụ các sứ đồ, chương 6, câu 2 và câu 3, và chức vụ chấp sự trong hội thánh, Philip, chương 1, câu 1. Tuy nhiên, từ ngữ chức vụ cũng được dùng để chỉ những chức danh phục vụ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, như trong thư gửi cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô dạy: ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 13. Khi liên hệ các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho với chức vụ Chúa Cứu Thế ban cho, chúng ta thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu ban những chức vụ cho con dân của Ngài trong hội thánh phù hợp với các ân tứ mà Đức Thánh Linh ban. Trong bức thư gửi cho các tín đồ tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Roma chương 12 từ câu 6 đến câu 8. Dù có những chức vụ khác nhau trong hội thánh, nhưng chỉ có một Chúa mà thôi. Một vài người trong chúng ta có thể làm việc này, còn một số khác có thể làm việc khác. Tất cả cùng hợp lại, cộng tác với nhau trong tinh thần hiệp nhất thì con dân Chúa được gây dựng, được trưởng thành và hội thánh có thể biểu hiện sự đầy đủ trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. Bài học áp dụng: dù chúng ta có những chức vụ nào trong hội thánh của Ngài, thì điều chúng ta cần nhớ rằng đây là chức vụ Chúa Cứu Thế ban cho chúng ta, nên chúng ta phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, và hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 câu 15 và Cô-lô-se chương 3 câu 23. Có như thế chúng ta mới chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó. Câu hỏi thứ ba: ai ban năng lực để con dân Chúa thực thi các ân tứ thuộc linh và chức vụ? Câu 6. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng mặc dù có những công việc làm khác nhau, người này làm việc này, người kia làm việc khác, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban quyền năng cho con dân Ngài để sử dụng các ân tứ cách hiệu quả và chức vụ được thành công. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban quyền năng thuộc linh cần thiết và thích hợp để con dân Ngài thực hiện các ân tứ và chức vụ Chúa giao phó một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Nên không ai có thể tự mình cố gắng hay vận dụng ý riêng để trở thành người phục vụ hiệu quả. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại thành Philip, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Philip chương 4 câu 13. Đức Chúa Trời là Đấng ban năng lực cho Phao-lô và mọi con dân Ngài để chu toàn chức vụ Chúa Cứu Thế giao phó. Nhờ đó mà sứ đồ Phao-lô có thể dõng dạc tuyên bố trước khi tử đạo rằng: về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, từ câu 6 đến câu 8. Bài học áp dụng: Dù mỗi người chúng ta có những ân tứ, chức vụ và việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng ban năng lực giúp chúng ta sử dụng các ân tứ cách hiệu quả và chu toàn chức vụ Chúa giao. Nên khi thành công, đừng ai lên mình kiêu ngạo mà phải dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta mới luôn là công cụ đắc lực và hữu dụng trong tay Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta về sự đồng công của ba ngôi Đức Chúa Trời, về sự ban cho trên đời sống từng con dân Chúa. Đức Thánh Linh ban các ân tứ, Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho các chức vụ khác nhau trong hội thánh. Đức Chúa Trời ban quyền năng giúp chúng ta sử dụng các ân tứ cách hiệu quả và chu toàn chức vụ được giao nhằm mục đích xây dựng hội thánh cùng mở mang vương quốc của Chúa trên trần gian này. Sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự hiệp một của chúng ta. Tính cách hợp nhất của chúng ta trong Chúa Cứu Thế không hề triệt tiêu tư cách cá nhân của mỗi người, nhưng giúp chúng ta cộng tác hài hòa với nhau cho mục đích đời đời của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 4 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 với đề tài Đức Thánh Linh là nguồn của mọi ân tứ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài luôn bao phủ con, bước đi vững niềm tin.
Gặp thử thách không nao lòng, vì Cha vẫn luôn bên con. Bao nhiêu gánh nặng Cha luôn đỡ lo, con chỉ ước.